Thì từ đó mình mới thấy cái bệnh nó chỉ có ra là khi người đó có chấp, còn không chấp thì mình vẫn tu bình thường, không có gì bệnh cả. Cụ thể trong kinh Lăng Nghiêm mà anh đệ cũng đã từng nghe Phật nói, một cảnh giới hiện ra thì mình chỉ cần nhớ được mấy câu kệ của Đức Phật nói, mình cũng có thể biết cách để trị bệnh mình. Ngài nói là nhược khởi thạnh giải tức thọ quân tà, bất khởi thạnh tâm tức thiền cảnh giới. Tức là trong khi tu, bất cứ một cái hiện tượng gì xảy ra, một cảnh gì xảy ra, hoặc là một cái gọi là cảm nhận gì xảy ra, thì mình cứ an nhiên, mọi cái đều là bên ngoài, còn cái chính, cái đúng vẫn là cái nơi mình, cái chính mình, thì lặng mà sáng, đó là phải. Thì như vậy á, nếu mà mình ngay tất cả những hiện tượng đó mà mình khởi tâm cho là đợi chứng thánh, hay là cho cảnh giới đó là thánh, thì ngay đó là rơi vào quân ta. Nhưng mà cùng một cảnh giới đó mà mình không khởi tâm cho là thánh, cho là chứng thánh, thì đó là cảnh giới tốt, thiền cảnh giới, tức là cảnh giới tốt. Thì như vậy mình thấy một cảnh xảy ra nó không cố định là tốt hay xấu, nhưng mà tốt xấu là do đâu? Do mình khởi tâm chấp hay là không. Thì cuối cùng cho mình một kết quả mình thấy rõ ràng, khởi tâm chấp thì có bệnh, còn không khởi tâm chấp thì không có một bệnh nào có ra. Thì có như vậy mình mới tin được cái con đường mình đi, chứ không thì mình hiểu một chiều quá cao, có nghĩa là bước vào là ngộ liền, nhưng mà bây giờ tôi không ngộ thì sao? Đó, thành ra mình phải hiểu cái rốt là như vậy, nhưng mà trên cái phần đó nó vẫn còn một cái phần trung bình, có nghĩa là tu bình thường không chấp thì không phải là có bệnh. Đó, thì từ đó mình mới thấy cái đường này á, nó ngộ cũng nhanh, nhưng mà nếu người không được chỉ cặn kẽ mà dễ chấp á, thì bệnh nó cũng có chứ không phải là không. Mình nói như vậy không phải là mình bào chữa cái bệnh của mình, vẫn có một số người có, nhưng mà hiện tại mình tu đáng là tốt, nó không có, thành ra mình chưa tưởng tượng được thôi. Thì ngài nói ra đây cũng là xứng đáng để cho những người mà dễ chấp, dễ mang bệnh thì biết để mà dè, chứ bệnh thì khó chữa. Tại vì con đường thiền tông á, nó là con đường chim, có nghĩa là thẳng tắc, không qua một thử lập, cho nên con đường này đến đích thì cũng nhanh, nhưng mà nếu bị tẻ thì tai nạn cũng nặng. Cho nên trong nhà thiền á, thì có câu là gì? Thà ngàn năm không ngộ chứ đừng để một phút sai lầm. Tức là thà rằng một ngàn năm mình sống và tu bình thường như vậy, ăn cơm mặc áo lui tới tu hành bình thường mà mình chưa ngộ chứ hết, mình tu hành một cách bình thường như vậy thì cũng là bậc hiền rồi. Chứ không nên là ham chứng thạnh trong khi đó mình chưa được chứng mà cho đã chứng, thì đó là một phút sai lầm. Một phút sai lầm đó nó có thể đưa mình vào trong cái con đường không tốt. Cho nên quý ngài mới nói rằng là thà ngàn năm không ngộ chứ đừng để một phút sai lầm. Hoặc là các ngài nói là thà chấp cỏ như núi Tu Di còn hơn chấp không như hạt cải. Hoặc là cỏ vì đó, thì nói rằng là thà chấp cỏ như núi Tu Di còn hơn chấp không mà rơi vào địa ngục như tên bẩn. Thì như vậy cuối cùng lại mình sờ cái tánh không của mình hay là sao? Thì bạn đề nên nhớ lại một chữ ở đây là chấp, phải không? Đừng chấp không, chứ không phải là không có quyền chứng không. Chứng thì tốt nhưng mà chấp thì sai. Đó, cho nên nói là đừng nên chấp không là như vậy. Bởi vậy mà khi mà ông bạn Long Uẩn, khi ông gần tịch thì ông gội đầu trên gội của người bạn mình và ông nói rằng chỉ mong các cái cỏ đều không, dè dặt các cái không đều thật, khéo sống ở đời như bọt bóng, như vàng. Tức là ngài nói rằng là người tu là chỉ mong cái cổ yếu là tất cả các cái cỏ đều không, có nghĩa là đừng thấy hẳn là thiệt cỏ mà tất cả đều là giả là không, nhưng mà dè dặt các cái không đều thật, có nghĩa là đừng chấp cho cỏ một cái không là thật. Thì bây giờ này, nếu chấp cỏ là thiệt thì đó là sai, phải không? Các pháp tánh không mà mình chấp thiệt thì sai, thì đó là mong các cái cỏ đều không là đúng rồi. Nhưng mà mình còn thấy cỏ một cái không để giữ thì đó là mình chấp không, thì như vậy là cho cả cái không đều thật. Ông bạn Long Uẩn nói rằng là dè dặt đừng chấp có một cái không là thật. Tại vì sao? Tại vì nếu mà chứng không á thì cái không và cái hữu nó không hai, nhưng mà chấp là sao? Là gạt cái có này để có một cái không, thì cái không này nó cũng đổi lại với có, thì hai tượng thôi. Cho nên đừng nên chấp cái có là thật, thì đó là một lẽ đúng rồi, ai cũng dễ hiểu, tại vì nó có cái có cho nên dẹp nó dễ. Nhưng mà khi không chấp cái có mà gạt qua mà còn có một cái không mà không ngơ để bám á, thì coi như chấp cái không thật, thì cái đó là dè dặt. Thì không kẹt cỏ, không chấp không thì phải sống sao? Thì ông nói khéo sống ở đời như vàng như bọt bóng, có nghĩa là các pháp không thiệt ngay giữa đời này nè, mình đang sống này, mà ăn mình thấy cũng không thiệt, mặc không thiệt, làm không thiệt, mà đang làm, đang ăn, đang mặc, đang đi lại, tất cả mọi cái nhưng mà đều là như vang, như tiếng vang, như bọt, như bóng, thì có gì thiệt không? Thì mình vẫn sống bình thường, nhưng mà chỉ cần thấy tất cả cuộc đời đều như vang, như bọt bóng, thì không có cái gì dính dáng mình cả. Nhưng mà ngay khi mình sống trong hữu vi mà không có dính, thì như vậy trên có mà không, chứ không phải dẹp có để có một cái không giữ, thì ngay đó là không bệnh. Cho nên không kẹt có, không chấp không, rõ cả pháp là giả, thì sống ở trong có mà không, thì như vậy ngay cái đáng có đấy mà mình thấy không có gì dính dáng, thì có phải là ngay sanh mà vô sanh chưa? Đó, cho nên cái trung đạo là một chút xíu này thôi. Thường là cái bệnh là do về tinh thức của mình thôi. Người còn mê thì người ta chấp cho tất cả những cảnh đó là thiệt, cho nên người ta chấp có. Bây giờ mình giác ngộ rồi, mình vô đạo rồi, mình thấy đều là huyễn hóa, thì khi nghe huyễn hóa mình thấy những cái này là đồ bỏ hết, thì như vậy mình giữ có một cái không. Thì như vậy là có phải là mình tránh chết chim rồi nhảy vô lửa, mình lại bị chết lửa phải không? Thì bây giờ mình phải dè dặt rằng cái có này nó là tưởng, mà mình chấp lầm cho là thật thì như vậy là sai, tại vì nó là giả. Nhưng mà bây giờ mình muốn gạt nó qua mà mình còn thấy có một cái không để giữ, bỏ có mà chấp không, thì như vậy là cũng giống như là tránh chết chim mà nhảy vô lửa. Thì bây giờ cái hai này nè, mình đừng có nên bỏ cũng không lấy, mà chỉ cần thấy nó là như vang, như bọt, như bóng, tức họ thường hay nói là huyền hóa, thì sống giữa đời này trên có mà không, thì như vậy là cái không hữu không hai. Nhưng mà cái chốt lại trung đạo cũng chỉ là thấy tất cả đều giả thì không dính, mà không dính là trả lại cái nguyên thể ban đầu. Tại vì chỉ cần mình chấp trên vật thì đó là mình mê mờ, mà không chấp trên vật á, thì cái khinh an và cái an lạc thì cái sẵn có nơi mình, chỉ không phải là có một cái gì để mình giữ cả. Đó, cho nên cái quan trọng của đạo Phật là nó hay thế này nè. Sự giải quyết có nghĩa là nhìn đúng bản chất thực, chứ không giải quyết gì cả. Tại sao như vậy? Bây giờ mà đời sống, thấy cái cuộc sống này này nó chi phối mình là tại sao? Tại vì khi mà mình mê mờ, mình cho nó là thiệt, thì nó sinh là mình vui, mà nó diệt là mình buồn. Nó sinh thì mình mừng, nhưng mà nó diệt thì mình lo. Thì như vậy á, chính cái sinh diệt này nó đã chi phối mình, cho nên mình khổ. Và cái nguyên nhân đó là nguyên nhân thô phù, nhưng mà nguyên nhân chính là gì? Là cái đó nó có tác động mình thiệt, là khi mình thấy cái thân nó thiệt này, cái suy nghĩ nó thiệt này, cho nên nó mới có tác động của mình. Bây giờ mình chỉ cần thấy tất cả những cái đó nó là như bọt, như bọng, như tiếng vang, có nghĩa là không có gì giá trị hết, và thấy cả cái thân mình đây không đáng một xu, thì những cái kia nó bám vào đâu mà có. Nhưng mà những cái kia mà không có ở đâu bám được á, mình chỉ cần sống như vậy á, thì cái an lạc là cái gì? Là cái sẵn nơi mình, cái khinh an là cái nơi mình, và ngay đó là mình có thể có niềm vui an lạc từ nơi tâm mình, và càng lìa được thì mình càng sáng. Thì như vậy cuối cùng lại mình thấy giải quyết cái khổ cuộc đời là giải quyết cái gì? Có phải dẹp không? Có phải bỏ không? Chỉ nhìn đụng bản chất thật của pháp này là giả, nhìn đụng bản chất thật của thân tâm này nó vốn là không có gì thiệt. Thì vừa nhìn đụng bản chất thật nó là giả thì cả khổ không còn, thì như vậy là mình đã giải quyết xong. Nhưng mà cái nhìn đụng bản chất thật á, thì mình có dẹp bỏ hay có làm gì không? Cho nên cái động từ giải quyết giống như là mình phải làm một cái gì đó, nhưng mà rốt cuộc lại là không làm gì cả. Chỉ cần nhìn đụng bản chất thật của nó thì mình đã giải quyết xong. Cho nên Đức Phật giác ngộ là gì? Nhận lại bản tâm nó chính mình. Thì như vậy là nhận lại cái gì? Là cái sẵn có. Bởi vậy mới đi cả một vòng thế giới để chỉ nhận được một cái ngay dưới gót chân mình. Tại vì khi mà Đức Phật thành đạo á, ngài mới nói lên một câu là thấy tất cả chúng sanh đều có đức tượng trí tuệ của Như Lai, mà tại sao không nhận được mà phải chịu khổ? Tại sao là thấy? Tại vì ngày xưa Đức Phật cũng không biết, mà bây giờ nhận lại thì thấy rõ ràng là nơi người đều có, mình cũng nhận lại cái đó thôi, thành ra không có gì để được cả. Thì như vậy giác ngộ là giác ngộ lại cái ngay dưới gót chân mình, ngay nơi mình. Và khi giác ngộ bản tâm rồi thì thấy rõ ràng là vô minh phiền não không thiệt. Mà vô minh phiền não ngày xưa nó có chi phối á, thì mình phải giải quyết nó, bao nhiêu pháp để giải quyết, thì đó là mình phải có dẹp, có này nọ. Nhưng khi nhận bản tâm rồi thì thấy rõ rằng vô minh phiền não không thiệt, thì như vậy giác ngộ lại bản tâm nó chính mình, và giác ngộ vô minh phiền não không thiệt có. Mà bản chất thật của nó là không thiệt có, cho nên hôm nay giác ngộ lại là thấy rõ bản chất thật của nó thì nó không còn nơi ngài. Cho nên giải quyết là chỉ nhìn rõ bản chất thật của nó là giải quyết, chứ không giải quyết gì cả. Thì đó là cái điểm đặc biệt của đạo Phật. Đó, thì trở lại nói chúng ta là thực tế. Bây giờ mình giải quyết cuộc đời là gì? nhìn rõ bản chất thật của nó là không có gì thiệt, thì ngay đó là mọi chuyện giải quyết xong, chứ không giải quyết cái gì cả. Mà nhìn rõ các pháp đều là giả thì đó là giống như ông bà lão ổng nói, khéo sống giữa đời như bọt bóng như vàng. Mà như bọt bóng như vàng là trên cảnh vẫn sống, nhưng mà tất cả không có gì dính vào mình, thì cái an lạc, cái khinh an, cái bản tâm là cái từ thể của mình là hiện hiện ra. Thì như vậy có cái không nào chấp không? Cái không đó cũng bên ngoài, chấp làm chi do bệnh, phải không? Còn chấp có thì càng sai. Nhưng mà thấy rõ các pháp đều là giả, rõ bản chất thực của nó là giả, thì giải quyết xong mọi chuyện. Như vậy giải quyết là không giải quyết gì cả, mà thấy rõ bản chất thực. Mà khi thấy rõ bản chất thực như vậy là không kẹt có, không kẹt không, mà có không không chấp á, thì bình từ đó mà có. Đó, thì trở lại đây mình mới thấy này. Rõ ràng á, là bình á, là ở chỗ là có một cái để chấp giữ là thành bình. Thì cái đó dù cho nó có diệu huyền cao siêu bao nhiêu đi nữa, nhưng mà đã có một cái thì đó là cái đối tượng với mình, có nghĩa là một cái bên ngoài. Đã là một cái bên ngoài á, thì không có cái nào đáng để mình chấp cả. Cho nên khi chấp thì ngay đó là thành sai, thành bệnh. Cho nên khi tu hành á, thì chúng ta học á, thì mình phải học hiểu cho chính chắn. Còn ngộ á, thì cũng phải ngộ cho tốt. Nhận á, thì phải nhận cho tới nơi để chốn. Đừng có nên chấp kẹt giữa đường rồi sanh bệnh. Đó, thì trở lại lời ngài Khuê Phong ngài nói, chỗ truyền của Thuyền Tông là độn đồng Phật thể khác xa các môn. Thì chính vì vậy cho nên người học khó nhận được ý chí, khó đạt được ý chí. Bởi vậy mà thiền sư Quy Sơn Linh Hữu ngài có nói trong bài văn cảnh sách là thử chí nhất học tội diệu tội huyền, phải không? Mà vấn đề học đó con nhớ câu đó. Tức là ngài nói một cái môn học này là rất huyền, rất diệu. Thì môn học này là môn học gì? Môn học gì mà rất diệu, rất huyền? Thì đoạn trước ngài còn nói, ngài nói là nhược dục tham thiền học đạo, độn siêu phương tiện chi môn, phải không? Có nghĩa là cái môn học này là môn học tham thiền học đạo, là môn học độn siêu phương tiện, tức là vượt lên trên tất cả phương tiện mà nhận thẳng bản tâm. Thì như vậy môn học mà vượt lên trên tất cả các phương tiện nhận thẳng bản tâm thì có phải là môn thiền tổ thượng thừa mà ngài Tông Mật ngài nói ở trong nguồn thiền này không? Đó, cho nên cái câu mà thử chí nhất học tội dự tội huyền có nghĩa là một cái môn thiền tội thượng thừa này đó thì rất là diệu, rất là huyền. Thì tại sao môn thiền tội thượng thừa này rất diệu, rất huyền? Diệu huyền chỗ nào? Tại vì lý do thứ nhất á, thì một điều lẽ dĩ nhiên là nó phải là tội diệu tội huyền thì nó mới được gọi là tội thượng thừa, phải không? Chứ còn nếu tâm thường thì làm sao gọi là tội thượng thừa? Thì đó là một lý do lẽ dĩ nhiên rồi. Nhưng mà một lý do xác thực thứ hai, đó là vì môn học này nó phải học thẳng đến cái mà người học phải khéo nhận ngay nơi chính họ, chứ không cho hiểu. Cho nên nó là tội diệu tội huyền. Thì vì sao không cho chúng ta hiểu? Vì sao cái môn thiền này chỉ cho nhận mà không cho hiểu? Ở đây á, là không phải cấm, nhưng mà hiểu là sai. Đó, thì mình mới rõ cái chữ không cho này á, là tại vì hiểu là nó không phải là đạt đến. Đạt thì không gọi là hiểu, mà hiểu là không gọi là đạt. Tại vì sao như vậy? Tại vì á, ở trên chúng ta đã nghe ngài Khuê Phong ngài đã nêu rõ, người tu môn thiền này là môn thiền tổ thượng thừa, tức là môn thiền thứ năm á, là đốn ngộ từ tâm, phải không? Mà từ tâm á, là ở đâu? Từ tâm là ở đâu? Phật tâm là ngay nơi chính mình chứ đâu phải bên ngoài, phải không? Nhưng mà từ tâm là chính mình cho nên không thể dùng tình thức hiểu về nó. Tại vì sao như vậy? Tại vì nếu nói là hiểu á, thì phải có một cái bên ngoài mới gọi là hiểu, và hiểu có nghĩa là hiểu về cái đó. Vấn đề công nhận không? Nếu nói là hiểu thì phải là cái đó bên ngoài mới gọi là hiểu, và hiểu có nghĩa là hiểu về nó. Cộng giống như mình nói thấy là mình thấy vật sắc bên ngoài, chứ mình làm sao mình thấy con mắt của mình, phải không? Cho nên hiểu là hiểu cái bên ngoài, và có một cái bên ngoài cho nên hiểu là hiểu về nó. Cũng vậy, con mắt thì thấy, khi nói thấy có nghĩa là thấy vật bên ngoài chứ không phải là thấy con mắt. Thì cũng vậy, từ tâm nó là ngay nó chính mình, mà đã là chính mình á thì làm sao hiểu? Nếu mà nói chính mình mà còn hiểu á, thì hiểu là cái gì bên ngoài không phải là chính mình rồi. Mà đã là chính mình á, thì không gọi là hiểu nữa. Hiểu là đối tượng rồi. Mà nó là chính mình á, thì làm sao là đối tượng được? Cho nên hiểu đó là cái đối tượng. Còn từ tâm là chính mình á, thì đã là chính mình thì không cho hiểu. Mà sao? Mà phải nhận lại mới phải. Đó. Vì không thể dùng tinh thức để hiểu mà phải khéo thâm nhận, phải khéo thâm khéo hội thì mới được, cho nên môn thiền này là tội diệu tội huyền. Đó. Thì mình đề nghe đấy là biết tội diệu tội huyền chỗ nào, phải không? Tức là nó có mấy ý chính. Ý thứ nhất là không cho mình hiểu mà môn này là phải nhận. Tại vì hiểu là cái đối tượng bên ngoài, nhưng mà cái này là cái nơi mình, cho nên nhận lại mới phải. Còn hiểu thì đối tượng chứ không phải là nó. Cho nên các ngài mới nói là từ cửa vào không phải là của bảo trong nhà, mà của bảo trong nhà là cái sẵn thì phải nhận lại. Thì chính vì không cho hiểu mà phải khéo nhận, cho nên nó là rất huyền, rất diệu.